luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền Thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 1948, ngày 10 tháng 12 năm 2024, chúng tôi có bài phản ánh những điểm nổi bật về công tác bảo đảm thúc đẩy quyền con người trên một số lĩnh vực ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bình Định nói riêng. Tiếp đó là bài ghi nhận nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc nâng cao chỉ số sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác nhân quyền tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đã nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó, đời sống tinh thần vật chất của người dân, nhất là người yếu thế được cải thiện đáng kể. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền Thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 1948, ngày 10 tháng 12 năm 2024, chúng tôi có bài phản ánh những điểm nổi bật về công tác bảo đảm thúc đẩy quyền con người trên một số lĩnh vực ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bình Định nói riêng.
Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát duy trì mức cao ở hầu hết các nền kinh tế lớn và khu vực kinh tế quan trọng đã tác động sâu sắc đến cục diện địa chính trị, an ninh cũng như việc bảo đảm thúc đẩy quyền con người trên thế giới. Trên lĩnh vực quyền con người, Việt Nam phát huy tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với nhiều dấu ấn sáng kiến thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cam kết quốc tế về quyền con người, đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo đảm thúc đẩy quyền con người được quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Tại Bình Định, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 44 ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới và quyết định số 366 ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chính sách về tôn giáo, dân tộc, an sinh xã hội, bảo đảm thực chất việc thực hiện quyền con người, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương và đã cấp hơn 303.930 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng trẻ em, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sống trong vùng kinh tế khó khăn xã đảo. Tỉnh cũng đề ra nhiều chủ trương biện pháp giải quyết ổn định các vụ việc liên quan tôn giáo dân tộc trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng dân chủ nhân quyền chống phá đảng nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh, công tác bảo đảm quyền con người là nhiệm vụ thường xuyên liên tục lâu dài, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì thế, Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành và Ban chỉ đạo Nhân quyền các địa phương luôn nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên về công tác nhân quyền, gắn công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo, bảo đảm quyền của nhóm dễ bị tổn thương, tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới. Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền tôn giáo để thành lập, phát triển các hội nhóm tổ chức hoạt động khủng bố phá hoại, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách pháp luật về tôn giáo dân tộc, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ phức tạp kéo dài, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh trong triển khai công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền. Đặc biệt, năm nay, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền Thế giới 10 tháng 12 1948 10 tháng 12 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã treo 35 băng rôn tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trung tâm thành phố Quy Nhơn từ ngày 20 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm quyền con người. Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nhấn mạnh thành tựu của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới, trọng tâm là thành tựu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, dân chủ, phát triển, kết quả và nỗ lực của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 2023-2025, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin xấu độc xuyên tạc vu cáo của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 11 đến nay, tỉnh Bình Định đã quay trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp với số điểm thuộc nhóm xuất sắc. Thành tích này không chỉ khẳng định nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ công của tỉnh Bình Định, mà còn khẳng định cam kết không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả cập nhật gần nhất trên bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp chiều ngày 2 tháng 12, tỉnh Bình Định đang ở vị trí đầu bảng với gần 90,6 điểm. Trước đó, lũy kế chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp 10 tháng năm 2024 của Bình Định đạt hơn 88,6 điểm, đứng vị trí thứ hai trong số 63 tỉnh thành phố cả nước, sau Cà Mau hơn 89 điểm. Ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đến cuối năm 2023, Bình Định xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhưng 10 tháng năm 2024, Cà Mau là địa phương dẫn đầu, Bình Định liên tục giữ vị trí thứ hai. Kết thúc tháng 11, Bình Định quay trở lại vị trí thứ nhất. Đặc biệt ở lần này, tỉnh có số điểm thuộc nhóm xuất sắc 90 điểm trở lên. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm nỗ lực nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công của tỉnh Bình Định. Xét về các chỉ số thành phần, Bình Định cũng đang dẫn đầu hoặc thuộc nhóm dẫn đầu các chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đồng thời thuộc top 3 địa phương dẫn đầu đối với các chỉ số thành phần, công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết. Để có được những kết quả nổi bật, bứt phá trong thực hiện chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, các địa phương đã bám sát kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khung danh mục nhiệm vụ thực hiện chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc An, cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đang trở nên vô cùng gay gắt khi các địa phương đều nỗ lực để vươn lên và khẳng định vị thế. Hiện tại khoảng cách giữa các vị trí dẫn đầu là rất nhỏ. Tỉnh Cà Mau đứng ở vị trí thứ hai, chỉ kém Bình Định vỏn vẹn gần 0,3 điểm. Vì vậy, để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và nâng cao điểm số trên bảng xếp hạng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kêu gọi các cơ quan đơn vị và địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bám sát khung danh mục nhiệm vụ nhằm cải thiện điểm số từng tiêu chí thành phần, hướng đến đạt được điểm số tối đa. Mục tiêu là nâng tầm từ nhóm khá hoặc tốt lên nhóm xuất sắc, qua đó khẳng định nỗ lực cải cách và phục vụ hiệu quả hơn. Qua khảo sát, một số nguyên nhân chính dẫn đến việc mất điểm hoặc giảm điểm đã được xác định. Cụ thể, các tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa, cấp kết quả điện tử, số hóa hồ sơ, đồng bộ dữ liệu chưa đạt. Các đơn vị địa phương, đặc biệt là các đơn vị bị mất điểm, giảm điểm trong thời gian gần đây, cần tập trung giải quyết một cách quyết liệt để cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tạo bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan địa phương có tỷ trọng đóng góp lớn vào điểm số chung của tỉnh, phấn đấu cải thiện điểm số của đơn vị, không để giảm điểm mất điểm. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp và thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2025-2030 nhằm tháo gỡ các vấn đề này, góp phần nâng cao điểm số chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Có thể khẳng định, với việc quay trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng và quyết tâm giữ vững vị trí, tiếp tục nâng cao điểm số, Bình Định đang thể hiện cam kết về một nền hành chính phục vụ hiệu quả, minh bạch, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.